là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái dành trên 462 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực.
Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày toàn tỉnh đạt gần 80%.
Đã có 4 trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Công an thành phố Yên Bái cấp thẻ căn cước công dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những ký ức vẹn nguyên của những cựu thanh niên xung phong Yên Bái sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã dành tổng kinh phí trên 462 tỷ đồng để thực hiện chính sách này. Chính sách được thực hiện tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, hỗ trợ học sinh. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện đề án đào tạo cán bộ trẻ có trình độ sau đại học giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Đã có 82 người được hỗ trợ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. 497 cán bộ công chức cấp xã được đào tạo theo chuẩn chức danh nghề nghiệp. 150 cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện một số đề án như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nhân lực ngành y tế theo chương trình hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động.
Hiện tỉnh Yên Bái đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 với 100% các đơn vị cấp xã, cấp huyện. Tuy nhiên, do thiếu về cơ sở vật chất và giáo viên nên tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày chỉ đạt gần 80%. Toàn tỉnh vẫn còn 154 phòng học tạm, tỷ lệ phòng học trên lớp của cấp tiểu học chưa đạt theo tỷ lệ chuẩn 1:1 để dạy 2 buổi trên ngày. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh được học 2 bộ môn tin học và ngoại ngữ đạt thấp. Trong đó, môn tin học chỉ đạt trên 17,5%, môn ngoại ngữ trên 54%. Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm học 2020-2021 yêu cầu 100% học sinh tiểu học phải được học 2 buổi trên ngày. Hai môn học tin học và ngoại ngữ là môn học bắt buộc, do đó thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ dành kinh phí tập trung nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất, đồng thời tuyển dụng giáo viên đạt chuẩn để thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Hôm qua, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc của người dân trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết người dân ở tỉnh đều thực hiện tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Với những trường hợp thực hiện đeo khẩu trang không đúng quy định, đúng cách và đúng chủng loại đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã nhắc nhở. Riêng 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định ở huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái đã bị phạt với số tiền phạt là 5 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong những ngày tới, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở các đợt kiểm tra lưu động để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như nhắc nhở thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đăng ký sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Yên Bình còn thấp. Tỷ lệ đối tượng hưởng lương hưu mới chỉ đạt 11%, tỷ lệ đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội đạt 60%. Nhằm khuyến khích người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị cơ quan. Phấn đấu năm 2021, trên 800 đối tượng trên địa bàn huyện hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đăng ký sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức các đối tượng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp về quy trình, thủ tục mở tài khoản cá nhân và nhận thẻ ATM. Tập trung tại các địa bàn có các cây ATM như thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, xã Thịnh Hưng, Phú Thịnh và Đại Minh.
Trong thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021 được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. 4 tháng đầu năm đã thành lập được 7 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 402 đoàn viên. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của những công đoàn cơ sở mới thành lập, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động kiểm tra, bám sát tình hình hoạt động ở từng công đoàn cơ sở nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, các cơ sở y tế trong tỉnh đã chủ động đồng bộ nhiều giải pháp, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, ứng trực sẵn sàng cho mọi tình huống, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, vào 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đảm bảo về nhân lực thực hiện công tác thường trực cấp cứu 24/24 tại khoa và toàn bệnh viện. Là người nhà của bệnh nhân bị viêm phổi cấp, phải nhập viện cấp cứu ngay trong buổi sáng ngày 30 tháng 4, anh Lê Kim Cương ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã yên tâm hơn vì có đội ngũ y bác sĩ trực tiếp luôn nỗ lực phục vụ cho người bệnh, xử lý nhanh, kịp thời khi có trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Anh Lê Kim Cương, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà tôi đưa bố đến, nhưng mà bác sĩ cũng rất là tận tình, quan tâm thăm khám, nên là tôi cảm thấy rất là yên tâm. Đến đây thì cũng nhận thức được công tác phòng chống dịch, cũng thực hiện đầy đủ chương trình 5K theo tuyên truyền của Bộ Y tế. Khi ra vào cũng được lấy tiền sử, rồi đo thân nhiệt và đánh chố.
Cùng với việc đảm bảo công tác cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã bố trí cán bộ thường trực sàng lọc, phân loại và xử lý ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 tại khoa. Thuốc, phương tiện phòng hộ, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch cũng được chuẩn bị đầy đủ. Bệnh viện tăng cường việc kiểm tra giám sát phát hiện các ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 tại các khoa lâm sàng để chủ động chuyển người bệnh nghi nhiễm về khoa truyền nhiễm điều trị cách ly. Ông Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái công văn số 1187 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thì cũng có văn bản để hướng dẫn các khoa phòng nâng cao cái tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Thì trung bình một ngày chúng tôi ở đây, chúng tôi trực là có 90 cán bộ y tế tham gia trực. Trong đó thì ngoài cái vị trí trực cấp cứu tại các khoa phòng thì chúng tôi có các vị trí trực để kiểm soát dịch. Tại đây thì sẽ được người nhà bệnh nhân và bệnh nhân vào sẽ được kiểm soát thân nhiệt, sẽ được điều tra dịch tễ và phân loại bệnh. Và ngoài ra thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có các kiếp trực thường trú để thực hiện công tác vận chuyển người bệnh hoặc là xử lý cấp cứu y tế khi có thảm họa y tế xảy ra hàng loạt. Đồng thời thì Bệnh viện cũng Đa khoa tỉnh Yên Bái thì cũng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật lực, trang thiết bị, thuốc men, đồ bảo hộ để đảm bảo trong cái ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 được an toàn, được đầy đủ phương tiện để thực hiện nhiệm vụ y tế tốt nhất, để đảm bảo tới sức khỏe người dân được chăm sóc tốt nhất.
Để phục vụ người bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã có sự phân công cụ thể lịch trực 4 cấp và trực thường trú của các đội cấp cứu, các khoa khối dự phòng, kíp phẫu thuật và bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đảm bảo tất cả người bệnh đến cấp cứu được khám, xử trí cấp cứu và điều trị kịp thời. Đối với việc phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thành lập 4 đội phản ứng nhanh với tổng số 16 thành viên và 2 đội truy vết COVID-19. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và có kế hoạch cụ thể phân công các thành viên, các khoa, các phòng liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch trong những ngày nghỉ ngày lễ này. Cụ thể là thứ nhất là khoa kiểm soát dịch bệnh là cái khoa thường trực phân công cán bộ liên quan tới các cái bộ phận triển khai các cái hoạt động giám sát dịch tễ tại trên địa bàn bằng cách là thông tin nắm bắt tất cả các cái đối tượng, các thành phần, người dân ở các nơi đi về thành phố, các tỉnh khác về để khai báo y tế. Thứ hai nữa là tăng cường các hoạt động giám sát ở các cái khu điểm đông người tập trung và cái khu cách ly y tế của tỉnh để triển khai các cái công việc chủ động trong tích cực. Song song với cái hoạt động công tác dự phòng chống dịch thì vẫn có một cái lực lượng duy trì công tác khám chữa bệnh cấp cứu cho người dân đến viện khám chữa bệnh tại bệnh viện. Trong đó có phân ra các đồng chí theo các tuyến là tổ chức lãnh đạo và trực chuyên môn các khoa các phòng. Và trong cái dịp này thì đặc biệt là chỗ các khoa các phòng luôn luôn chuẩn bị các cái phương án để có thể là có cái tình huống xấu nhất khi trên địa bàn mà tại khoa phòng tiếp nhận các bệnh nhân điều trị COVID.
Việc chủ động đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe kịp thời cho nhân dân. Đặc biệt trong những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, thì trong những ngày nghỉ lễ, người dân cũng cần chủ động, ý thức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đồng thời không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Thưa quý vị, hôm nay bắt đầu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tuy nhiên lực lượng công an thành phố Yên Bái vẫn sẵn sàng huy động lực lượng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử đợt 2 cho người dân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đặc biệt các yêu cầu về đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đều được thực hiện nghiêm ngặt, ghi nhận của phóng viên chương trình. Ngay từ 6 giờ sáng tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm đã có rất nhiều người đến để làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân. Được tổ dân phố tuyên truyền về tính chất cần thiết cũng như những tiện ích khi chuyển đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân có gắn chip, em Nguyễn Phương Thúy cư trú tại tổ 13 phường Yên Ninh, hiện là sinh viên đang theo học tại Hà Nội, cũng có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường từ rất sớm, đồng thời mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết như sổ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh nên việc làm thủ tục cấp căn cước công dân diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Em Nguyễn Phương Thúy chia sẻ.
Em hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ. Đợt là cấp thẻ căn cước lần 1 thì em đi học xa và không thể nào về Yên Bái để làm thủ tục hồ sơ cấp thẻ căn cước được, cho nên là lần này thì nhân dịp là được nghỉ lễ thì em cũng tranh thủ đi ra đây để làm thẻ căn cước ạ. Và được cái sự tuyên truyền của tổ dân phố thì em cũng biết là đợt làm thẻ căn cước này thì nó cũng rất là quan trọng.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm tuyên truyền nhắc nhở mọi công dân khi đến làm thủ tục phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách. Anh Nguyễn Văn Kiều ở tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay là dù là ngày nghỉ nên là tôi lên phường làm cái thẻ căn cước, nhưng mà thấy tinh thần của các đồng chí công an là rất là nhiệt tình và phục vụ bà con là rất là chu đáo. Trong cái lúc thời buổi mà đang dịch Covid như này thì tinh thần của các bà con là cũng là đeo khẩu trang và giãn cách là rất là đảm bảo an toàn.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái làm thẻ căn cước công dân, những ngày qua, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Yên Bái đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện công tác cấp căn cước công dân, đảm bảo thành lập các tổ công tác lưu động xuống tận tổ dân phố, trường học để cấp căn cước công dân cho người dân. Tuy nhiên, qua giả soát trên địa bàn phường Đồng Tâm, phường trọng điểm của thành phố và một số xã phường khác vẫn còn nhiều trường hợp chưa được làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, trong đó tập trung vào những trường hợp người cao tuổi, người khó lấy vân tay và những trường hợp đi làm ăn, công tác, học tập xa nhà. Thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân đợt 2 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm đã giao cho các tổ chức đoàn thể, bộ phận chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố rà soát, tuyên truyền những nhân khẩu chưa được cấp căn cước công dân đến đúng thời gian, địa điểm cấp căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ. Trung tá Nguyễn Hữu Huấn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Để bước vào triển khai cái đợt 2 thì công an thành phố cũng đặt quyết tâm là anh em tôi sẽ trong cái dịp đặc biệt cho dịp nghỉ lễ là sẽ tập trung cao độ để làm tiếp nhận hồ sơ đối với số học sinh sinh viên đi học hoặc là số công tác xa mà dịp nghỉ lễ về địa phương. Và cũng để triển khai thực hiện trong giai đoạn này, trong những ngày nghỉ lễ thì chúng tôi quyết tâm sẽ làm, thậm chí là có thể làm qua đêm để tiếp nhận hồ sơ. Và lưu động cũng thông báo bà con tất cả các 15 xã phường là khi có công dân trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ thì sẽ tiếp nhận tại những điểm cấp lưu động của công an thành phố.
Được biết, đến ngày 29 tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Yên Bái đã làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip cho trên 61.000 trường hợp trên địa bàn, đạt tỷ lệ trên 75%. Trong đợt 2 này, Công an thành phố tiếp tục huy động lực lượng, bố trí phương tiện kỹ thuật, làm việc từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm, thậm chí làm việc xuyên đêm để phấn đấu hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân cho 100% đối tượng trong diện đủ điều kiện xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng 30 tháng 4, Việt Nam ghi nhận có 4 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca trong nước tại Hà Nội, Hưng Yên và 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Như vậy, Việt Nam hiện có 2.914 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, Ngay trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi cá nhân đều phải vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, khẩn trương, nhanh chóng, thần tốc trong việc truy vết, phát hiện, khoanh vùng, khắc phục hậu quả bằng mọi biện pháp, cùng với đó là thực hiện quản lý chặt chẽ với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Đến nay, Yên Bái ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, 37 ca bệnh nghi ngờ, 6.626 mẫu được giám sát dịch tễ, 21 ca cách ly tập trung, 41 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đề nghị người dân không được chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh. Biện pháp phòng chống dịch bệnh cần thiết lúc này là phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là khuyến cáo của Bộ Y tế về thực hiện 5K và khai báo trung thực khi đi từ vùng dịch trở về. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số hơn 159 triệu ca nhiễm COVID-19, hơn 3 triệu 100 nghìn người tử vong. Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pháp, Nga là những quốc gia dẫn đầu về số người mắc và tử vong với đại dịch này. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tới ngày 29 tháng 4, Ấn Độ đã nhận được các chuyến hàng cứu trợ và lời đề nghị trợ giúp từ hơn 40 quốc gia trên thế giới để nước này có thể ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai. Ngày 29 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Varinla cho biết các mặt hàng được trao tặng gồm thiết bị dự trữ và sản xuất oxy y tế cùng các loại thuốc thiết yếu cho điều trị COVID-19. Trong số này, 30 chuyến bay đặc biệt của Mỹ sẽ chuyên chở các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, thiết bị sản xuất oxy và máy tập trung oxy tới Ấn Độ. Trong sáng 29 tháng 4, chính quyền Mỹ cho biết đợt hỗ trợ đầu tiên sẽ bao gồm nguyên liệu để sản xuất hơn 20 triệu liều vaccine, cùng với 1.100 bình chứa oxy, 1.700 máy tập trung oxy, 15 triệu khẩu trang N95 và 1 triệu bộ xét nghiệm. Ngoài ra còn có 20.000 liều thuốc kháng virus dùng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết đang phối hợp với các cơ quan khác để đảm bảo nhanh chóng thông quan thiết bị và thuốc ngay tới khi Ấn Độ, cũng như đảm bảo phân phối tới những nơi đang có nhu cầu cao nhất. Bên cạnh các món hàng viện trợ, Ấn Độ cũng đặt mua các thiết bị dành cho tình trạng khẩn cấp y tế từ nhiều nước, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ và quốc tế cùng các hiệp hội Ấn Độ ở các nước cùng cam kết giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm hoạn nạn này. Đại sứ quán và các phái đoàn ngoại giao Ấn Độ ở nước ngoài đã lên danh sách các đồ dùng thiết yếu như oxy y tế và thiết bị sản xuất oxy để tìm kiếm nguồn cung trên toàn thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có buổi kỷ niệm 100 ngày cầm quyền với một bài phát biểu tại bang Georgia. Tổng thống đã kêu gọi người dân và quốc hội ủng hộ kế hoạch chi tiêu hàng nghìn tỷ đô la Mỹ nhằm phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu, ông Biden đã nhấn mạnh những thành tựu vượt bậc trong việc khống chế đại dịch và chương trình tiêm chủng vaccine cho hơn 220 triệu liều vaccine trong 100 ngày, gấp đôi mục tiêu đã đề ra. Nói về các kế hoạch kinh tế trong tương lai, ông Biden cho biết sẽ khiến cho những người giàu và các công ty lớn phải thực hiện trả các khoản thuế mà thực tế hiện nay chưa tương xứng với nghĩa vụ của họ. Ông kêu gọi người Mỹ ủng hộ kế hoạch sáng kiến của Cồn Xanh, đồng thời khẳng định kế hoạch kinh tế mà ông sẽ triển khai sẽ mang lại hàng triệu việc làm cho người lao động Mỹ. Cũng trong chuyến thăm này, ông Biden đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Jimmy Carter. Các chuyến đi theo hình thức vận động này cũng sẽ được thực hiện tại bang Pennsylvania và Virginia. Tại Israel, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ dẫm đạp tại lễ hội đốt lửa Lagba Omer của người Do Thái. Sự cố xảy ra khi hàng chục nghìn người tập trung dưới chân núi Meron phía bắc Israel để tham dự lễ hội đốt lửa Lagba Omer. Trong số hơn 100 người bị thương có 38 trường hợp nghiêm trọng. Cơ quan ứng phó khẩn cấp đã triển khai 6 trực thăng để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Quân đội Israel cũng điều động các nhóm y tế và một số trực thăng không quân tới hỗ trợ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mô tả đây là một thảm họa nặng nề. Lễ hội đốt lửa Lagba Omer là sự kiện tôn giáo tập trung đông người đầu tiên được tổ chức hợp pháp tại Israel kể từ khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19. Ngày 9 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đáp trả động thái Bulgaria trục xuất nhà ngoại giao Moscow. Trước đó cùng ngày, Bulgaria thông báo sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau khi công tố viên cho biết họ nghi một số người Nga có liên quan đến 4 vụ nổ từ năm 2011 đến 2020 tại những kho vũ khí của Bulgaria, lưu giữ đạn dược để xuất khẩu sang Ukraine và Georgia. Tại một cuộc họp với đại sứ Nga, Ngoại trưởng Bulgaria đã yêu cầu Nga hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra về các vụ nổ. Phía Moscow cũng đã bác bỏ những cáo buộc của Sofia và tuyên bố sẽ đáp trả việc Bulgaria trục xuất nhà ngoại giao Nga. Căng thẳng giữa Nga và một số nước Đông Âu gia tăng sau khi Cộng hòa Séc cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ nổ kho đạn ở miền đông nước này năm 2014. Phía Nga khẳng định những cáo buộc này là vô lý. Praha đã trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga vì vụ việc. Đáp lại, Moscow trục xuất 20 nhân viên đại sứ quán Séc. Bulgaria cũng trục xuất 8 nhà ngoại giao với cáo buộc làm gián điệp từ tháng 10, 2019.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa 46 năm, thế nhưng những ký ức của ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm những cựu thanh niên xung phong đã từng vào sinh ra tử, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, đưa non sông thu về một mối. Những ngày tháng 4 này, những cựu thanh niên xung phong được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, động viên nhau tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày tháng 4 lịch sử này, ông Bùi Hữu Quang ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái lại có dịp được gặp gỡ những người đồng chí đồng đội của mình, được cùng nhau ngồi ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, những giây phút kề vai sát cánh bên nhau dưới mưa bom bão đạn, góp sức cùng toàn dân tộc làm nên thắng lợi lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Quang lên đường gia nhập đội thanh niên xung phong, đóng quân tại đường 20 quyết thắng tỉnh Khăm Muộn, Lào. Trong những năm chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đường 20 quyết thắng là đầu mối quan trọng trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, là con đường huyết mạch nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn. Từ con đường này, hàng ngàn đoàn xe cơ giới vận chuyển, chỉ viện cho mọi chiến trường, đặc biệt là chiến trường miền Nam ruột thịt. Trong những tháng năm chiến tranh ác liệt, bị địch đánh phá suốt ngày đêm, chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, ông càng thêm quyết tâm chống giặc để giải phóng đất nước. Ông Bùi Hữu Quang, xã Tân Định, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Lúc bây giờ nó vỡ hòa một không khí, phải nói hết sức vui mừng của toàn dân. Trong khi đó là có chúng tôi tự hào là chúng tôi đã được đóng góp công sức trong chiến bộ đội thì là chiến đấu, rồi thì đến khi mà về với lại đơn vị thanh niên xung phong thì là cũng lãnh đạo anh em cùng cộng tác với cái đơn vị là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà con đường rất là chủ động là huyết mạch của cái đường 20 quyết thắng lúc bây giờ. Thế và lúc bây giờ thì khi mà trở về địa phương thì tôi đang tham gia công tác, lúc bây giờ tôi đang làm chủ nhiệm tác xã ở cái hợp tác xã Trấn Ninh như bây giờ đấy. Thì là lúc bây giờ thì nghe tin là giải phóng miền Nam thì phải nói rằng là nó vỡ hòa một không khí, mà nhất là bản thân chúng tôi cảm thấy rất sung sướng, mà nhất là các đồng đội cùng về với bọn tôi ấy. Anh em nó bỏ nghỉ, hôm nay không làm gì cả, rồi tập trung là về để liên hoan, rồi thì là rất là sung sướng trong mấy ngày. Thì tôi nghĩ là một tự hào của một dân tộc nhỏ bé mà chiến thắng những các cái đế quốc cường quốc mà rất là sừng sỏ trên thế giới này, mà đến bây giờ đã phải cúi đầu trước dân tộc Việt Nam nhỏ bé.
Trở về cuộc sống đời thường, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng cứ đến những ngày cuối tháng 4 lịch sử, ông Đào Quang Luật ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cùng đồng đội như được sống lại một thời nhiệt huyết công hiến của tuổi trẻ. Năm 1966, khi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất, cũng như hàng triệu thanh niên khác, chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi Đào Quang Luật đã hái lên đường gia nhập đội thanh niên xung phong, thực hiện nhiệm vụ trên chiến dịch mở đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần hiện thực hóa quyết tâm tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân dân hai miền Nam Bắc. Giờ đây dù đã gần 80 tuổi, nhưng những năm tháng hào hùng của dân tộc vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu thanh niên xung phong này. Ông Đào Quang Luật, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Lúc bấy giờ rất là khổ, ăn uống thì cơm thì coi như là thực ra chỉ có gạo để mà nấu cháo. Thế rồi rau thì có rau mon, nấu lên mà coi như thế là cho mấy hạt muối vào. Mì chính như tất cả các thứ là không có, rất là khổ. Nhưng anh em vẫn khắc phục làm sao hoàn thành nhiệm vụ trên đường để phục vụ Đảng và Nhà nước. Trong khi đã ra đi đất nước mình bị chiến tranh ác liệt như vậy, thì làm thế nào quân và dân là một lòng quyết tâm bảo vệ đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Đến khi chúng tôi được nghe đài báo chí thông báo 75 là đã được hoàn toàn giải phóng đất nước, chúng tôi mừng quá, nhảy quá rồi, nam nữ ôm nhau thế rồi nhảy lên là vui sướng không thể quên hết được.
Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp không nhỏ làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Sau khi trở về với cuộc sống đời thường, những cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái cho biết.
Với cái nhận thức của mình là những người đã từng tham gia kháng chiến và cũng là cùng với đoàn thanh niên để giáo dục cho cái thế hệ trẻ biết thế nào là cái sự hy sinh, cống hiến hoặc cái thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà chúng ta được sống hòa bình như ngày nay. Thì chúng tôi sẽ xin nguyện là trong phấn đấu vừa phát huy cái truyền thống anh hùng, phẩm chất cách mạng của lực lượng thanh phong Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, mà chấp hành thực hiện tốt bốn câu thơ Bác Hồ là dạy là không có việc gì khó, chịu sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Trong những năm qua chúng tôi đã xây dựng tổ chức hội kinh phong vững mạnh và đã giải quyết được trên 150 cái nhà tình nghĩa và nhiều tuần quà cho thanh phong, giúp các anh các chị đã đi tham gia giải phóng miền Nam về được cái đời sống ấm no hạnh phúc, và rất ơn Đảng nhà nước. Chúng tôi sẽ nguyện còn lại những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi sẽ đoàn kết phấn đấu để xây dựng tổ chức hội vững mạnh cùng với Đảng nhà nước, xây dựng cái quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cho đến hôm nay, sau 46 năm hòa bình lập lại, những ký ức hào hùng của thời khắc chiến thắng sẽ mãi là động lực tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, viết tiếp bản hùng ca toàn thắng của dân tộc, xây dựng đất nước ngày thêm giàu mạnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận tin không vui trước các trận vòng loại World Cup 2022 khi Trọng Hoàng dính chấn thương. Sau khi nhận tổn thất lớn là mất Hùng Dũng trong các trận vòng loại World Cup 2022 bảng G gặp Indonesia, Malaysia và UAE, tuyển Việt Nam lại mất tiếp một trụ cột nữa là Trọng Hoàng trong loạt trận cực kỳ quan trọng. Tiền vệ của Viettel bị rách cơ tứ đầu, đùi trái trong trận đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 11 V-League, và với chấn thương này, các bác sĩ cho biết Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu 6 đến 8 tuần. Như vậy, Trọng Hoàng chắc chắn vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup nói trên của tuyển Việt Nam. Việt Nam sẽ thi đấu với Indo, Malaysia và UAE vào nửa đầu tháng 6/2021. Tiếp tục với các thông tin quốc tế, làm khách trên sân của Villarreal trong trận bán kết lượt đi Europa League, Arsenal gặp nhiều tổn thất về lực lượng với nhiều trụ cột bị chấn thương. Do đó không quá khó hiểu khi đoàn huấn luyện viên Arteta phải nhận một thất bại. Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số do công của Chiweros. Bị dẫn bàn, Arsenal vùng lên tìm bàn gỡ nhưng họ chưa đạt được mục tiêu thì đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 29, Villarreal hưởng quả phạt góc bên cánh trái và kết thúc bằng bàn đệm bóng cận thành chính xác của Albion. Khó khăn chồng chất khó khăn với Arsenal khi Barcelos phạm lỗi với cầu thủ Villarreal và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân phút 57. Trong thời điểm khó khăn, tình huống đột phá cá nhân của Saka phút 73 đã mang về cho Arsenal quả phạt đền quý giá. Trên chấm 10m, PP không mắc sai lầm nào để giúp đội bóng London có bàn trên sân khách. Chung cuộc, Arsenal phải nhận thất bại 1-2 trước Villarreal và sẽ đối mặt nhiều thách thức trước trận lượt về trên sân nhà. Ở trận bán kết còn lại, bị dẫn trước 2-1 nhưng MU đã ngược dòng chiến thắng ngoạn mục 6-2 trước AS Roma để đặt một chân vào chung kết Europa League. MU khởi đầu trận bán kết lượt đi Europa League gặp Roma đầy hưng phấn với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 của Bruno Fernandes. Dù vậy, những phút mất tập trung của hàng thủ khiến đội chủ nhà nhận hai bàn thua liền ở các phút 15 và 33. Pellegrini và Dzeko là những người ghi bàn cho đối khách. Thế nhưng thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba và Greenwood đã cùng nhau lập công để định chiến thắng 6-2 cho MU ở trận đấu lượt đi. Sau hai tỷ số gần như đảm bảo một tấm vé vào chung kết của đội bóng thành Manchester. Tại La Liga, bất ngờ đã xảy ra khi Barca phải nhận trận thua sốc 1-2 trước Granada và mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch La Liga. Phút 23, thầy trò huấn luyện viên Koeman có bàn thắng mở tỷ số. Antoine Griezmann xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ Granada trước khi chuyền cho Messi dứt điểm mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, Barca tiếp tục dồn ép Granada ở nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, song các chân sút như Messi, Griezmann hay Roberto đều bỏ lỡ. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Barca đã phải đón nhận quy luật nghiền ngã của bóng đá. Phút 63, Madrid có tình huống bứt tốc cực nhanh, tận dụng sai lầm của Minguera để dứt điểm tung lưới Stegen. Bị thủng lưới, Barca còn gặp thiệt thòi khi huấn luyện viên Koeman bị truy quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng ở phút 66. Việc huấn luyện viên người Hà Lan không thể trực tiếp chỉ đạo đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội chủ nhà và họ đã phải nhận bàn thua ở phút 77. Người lập công cho Granada là Jorge Molina. Thua Granada 1-2, Barca đã bỏ lỡ cơ hội bước lên ngôi đầu bảng La Liga.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 21 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.